Những tấm gương xưa, tác giả Quách Tấn, Tấn Cương Cường. Dương Sử Phủ là một quan đại phu của nước Tấn, nổi tiếng là Cương Cường, hay nói thẳng không sợ oán. Năm 621 trước Tây Lịch, Dương Sử Phủ đi sứ sang dạy, về đến đất Ninh thì một kẻ sĩ là Ninh Dinh theo làm đệ tử. Nhưng đến đất Ôn, Ninh Dinh lại bỏ về, người vợ lấy làm lạ hỏi, Ninh Dinh đáp. Sử Phủ tánh khí quá cương cường, trong kinh thư có câu, trầm tĩnh trị cương cường, cao minh trị nhu nhược. Sử Phủ chỉ có một mặt, không thể không mất, trời kia còn chỉ cương đức có một buổi, huống chi là người. Vả chăng chỉ có trổ bông mà không đâm trái là góp oán đó thôi. Đã quá cương cường mà còn góp oán thì không thể giữ mình nổi, sợ đã không lợi mà còn bị họ lây, nên ta bỏ mà về. Trong khi Dương Sử Phủ đi sứ sang vậy, thì ở nhà Tấn Tương Công phong hầu Xạ Cô làm nguyên soái. Xạ Cô vốn bất tài nhưng rất kiêu ngạo, vừa được phong quyền chức cao trọng, liền lên đài truyền hiệu lệnh cho tướng sĩ, thái độ tự đắc, không coi ai ra gì. Quan Tư Mã Du Biền thấy thế can: tôi nghe binh tình là trọng, một chủ tướng không được cảm tình của ba quân thì khó thắng nổi giặc. Xưa thành đắc thần cũng chỉ vì kiêu ngạo mà thua Tấn, nguyên soái nên lấy đó làm gương. Xạ Cô nổi giận mắng: này ta nắm quyền thống suất ba quân, truyền mệnh lệnh cho các tướng, nếu không cứng rắn thì làm sao giữ được binh pháp? Người là đứa thất phù, sao dám nói càn? Liền truyền Nọc Du Biền ra đánh 100 rồi. Các tướng sĩ đều tỏ ý không phục. Dương Sử Phủ đi sứ vệ vừa về, nghe tin hầu Xạ Cô được phong làm nguyên soái, liền vào tâu cùng Tấn Tương Công. Hầu Xạ Cô là người tài kém mà kiêu ngạo lớn, không đáng làm nguyên soái. Triệu Thuẫn đã hiện lại đủ tài điều khiển tam quân, xin chúa công hãy chọn người ấy. Tấn Tương Công theo lời, cho đòi hầu Xạ Cô đến bảo: ngày trước ta cho ngươi làm nguyên soái, nay ta muốn Triệu Thuẫn lên thay ngươi và dùng ngươi làm phó tướng để giúp Triệu Thuẫn. Xạ Cô không dám cãi lệnh, cúi lại rồi lui. Triệu Thuẫn lên lãnh chức, liền lo chỉnh đốn quân ngũ, quân lệnh nghiêm minh, ai nấy đều kính phục. Có người nói cùng Dương Sử Phủ: ngài nói thẳng chứ không kiêng nể, thật có lợi cho nước nhà, xong ngày không sợ người ta thù oán sao? Dương Sử Phủ đáp: nếu có lợi cho nước thì dù bị kẻ khác thù oán cũng chẳng sợ gì. Một hôm, Hồ Xạ Cô vào ý kiến Tấn Tương Công nhưng lúc vắng người, hỏi: chúa công nghĩ đến công lao của tiên nhân tôi mà cho tôi làm nguyên soái, chẳng hay tôi có tội chi, chúa công lại đổi người khác? Tấn Tương Công đáp: không có cớ gì khác, chỉ vì Dương Sử Phụ bảo nhà ngươi không được quân tướng mến phục, nên ta phải thay đó thôi. Hồ Xạ Cô nín lặng, rui la. Cách ít lâu, Tấn Tương Công lâm bệnh nặng, triệu Hồ Xạ Cô, Triệu Thuẫn và các quan đại thần dào dặn phải tôn Thế tử Di Cao lên kế vị. Nhưng vì Thế tử Di Cao còn thơ ấu, mà nước Tấn gặp lúc nhiều việc phải đối phó với nước Tần, nước địch, tôn vua nhỏ sợ hư quốc sự, nên sau khi Tấn Tương Công mất, đình thần muốn rước một công tử đã lớn tuổi đương ở nước ngoài về kế vị. Nhưng ý kiến của những kẻ có quyền thế trong triều lại bất đồng. Triệu Thuẫn thì muốn rước công tử Ung làm quan ở nước Tần về. Hồ Xạ Cô lại đề nghị rước công tử Lạc ở nước Trần về. Không ai nhượng ai, các đại thần cả theo bên này, người theo bên nọ, nên vấn đề không thể giải quyết ổn thỏa. Hồ Xạ Cô lén cho người sang Trần rước công tử Lạc. Triệu Thuẫn biết được, sai giáp sĩ phục giữa đường, đón công tử Lạc về giết chết. Hồ Xạ Cô căm tức, nói cùng em là Hồ Cúc Cư. Bởi Dương Sử Phủ tiến cử Triệu Thuẫn, nên ngày nay Triệu Thuẫn mới giành được quyền bính trong nước. Dương Sử Phủ hiện đương ra khỏi ngoài, tiếp sứ các nước đến viếng tang, ta thừa cơ mà giết đi cho bỏ ghét. Hồ Cúc Cư xin đi giết Dương Sử Phủ, không phòng bị. Sử Phủ bị Hầu Cúc Cư giả làm kẻ trộm vào trú xá đâm chết. Người nhà Sử Phủ nhận được diện mạo Cúc Cư, đến báo cùng Triệu Thuẫn. Triệu Thuẫn mắng: Dương Sử Phủ bị kẻ trộm vào nhà giết, sao lại đổ tội cho hậu Cúc Tư? Đoạn Truyền khâm liệm Dương Sử Phủ, đem mai táng. Mấy tháng sau, khi an táng Tấn Tương Công xong, đưa linh cữu vào nhà thái miếu, các quan đứng hầu đủ mặt. Triệu Thuẫn đứng ra nói: Tiên quân chúng ta trước kia vì biết giữ pháp luật mà làm nên nghiệp bá, nay trong nhà thái miếu có kẻ gian thần, không thể nào bỏ qua không trừng trị. Nói xong liền hô võ sĩ bắt hầu Cúc Cư trói lại, giao cho quan Tư Khấu kết án tử hình. Hầu Cúc Cư hoảng hốt nói: Tôi có tội chi mà phải thọ hình? Triệu Thuẫn chỉ vào mặt mắng: Người dám giả kẻ trộm vào giết quan thái phó Dương Sử Phủ, sao lại bảo rằng không tội? Hầu Xà Cô sợ Triệu Thuẫn biết được âm mưu của mình, nội đêm ấy lén trốn sang nước địch. Bình luận về Dương Sử Phủ, Tống Hiền Lữ Đông Lai nói rằng: Đã chí lễ thì không có hiệu nghiệm, liền để trực tiếp làm đẹp lòng người, nhưng có công sâu để cảm hóa người. Đã chí nhạc thì không có âm thanh cần, để trực tiếp làm vui lòng người, nhưng có dư vận để cảm hóa người. Và phàm theo lẽ thường của thiên hạ, điều gì chưa thưởng thức được thì không thể lìa bỏ một khi đã nếm. Như xưa kia, Đức Phụ Tử dạy học nơi khoảng sông Thù, sông Tứ, Tử Cống mới đến yết kiến, muốn dùng trí để nhạo báng ngài. Tử Lộ mới đến ra mắt, muốn lấy dũng để lăng bức ngài. Nghĩ đến bậc thánh mà còn không thể trong một ngày một buổi cảm hóa được lòng người thay, huống hồ Dương Sử Phủ là người thế nào mà Ninh Dinh mới gặp giữa đường đã phải lật đật mang dài gánh đồ tích tử chạy theo, dường như sợ không kịp. Coi thế thì Sử Phủ cảm hóa lòng người hình như mau hơn Đức Phu Tử. Nhưng Đức Phu Tử tuy không cảm hóa được ông Do ông Tứ trong lúc mới gặp, mà trọn đời vẫn được ông Do ông Tứ phụng thờ. Còn Dương Sử Phủ tuy làm cho Ninh Dinh theo ngay trong một xóm, nhưng lại không giữ được vài ngày. Như vậy, bên hơn bên kém cũng đã rõ rệt lắm vậy. Theo lời của Ninh Dinh, thì Dương Sử Phủ dễ khiến cho người ta ưa, mà cũng dễ khiến cho người ta chán. Tại sao? Là vì cương cường của Sử Phủ lộ ra bề ngoài, bên trong chẳng lưu được dư âm nào cả. Đầy trong tiếng nói, rõ rệt nơi diện mạo và giọng cười, phát hiện trong lúc đi, khi đứng. Khí tượng của bình sinh tủa cả ra, nên bề ngoài xem quá nghiêm khắc mà bên trong chẳng chứa chắc được gì. Bề ngoài ngó xum xê mà bên trong chẳng có căn bản. Vì vậy, lúc đầu vừa trông thấy thì đẹp mắt dễ coi, dường như có đức lớn khiến người ta dễ ưa thích. Nhưng khi cận kề thì thấy cùng, có muốn hái cũng chẳng còn chi nữa. Cho nên dễ khiến người ta mau chán. Mới nở thì đẹp như hoa mùa xuân, mà đã qua thu thì không đơm trái. Mới xem qua thì thật đẹp mắt, mà ngửi thì không có chút vị nào. Đối với kẻ muốn tìm sự thật của lòng, không thích sự thật nơi mặt, thì không ở được. Cho nên Ninh Dinh mới ưa đó rồi chán đó, mới theo đó rồi bỏ đó, không sợ phiền hà chi cả. Lời bình luận của Lữ Đông Lai rất đúng, nhưng có phần khe khắc. Lữ Đông Lai muốn tìm chỗ tuyệt đối, muốn đem chỗ cao nhất để dạy đời. Chứ ở đời nếu có được nhiều kẻ cương cường như Dương Sử Phủ, hễ có lợi cho nước thì không sợ gì kẻ khác thù oán, thì những sự bất công, bất chính, mỗi ngày sẽ mỗi giảm bớt lần lần.